Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the
Voice of America, VOA. Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Tư ngày 21 tháng 7 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Anh triển khai hai tàu chiến thường trực ở biển châu Á, Việt Nam đạt thỏa thuận chuyển giao công nghệ vaccine COVID-19 của Mỹ và Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sắp đến thăm Việt Nam, hãng Israel bị nghi tiếp tay công an Việt Nam xâm nhập điện thoại di động, và S&P Global cảnh báo Nike sắp cạn giày thể thao sản xuất ở Việt Nam vì Covid. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Anh cho biết sẽ triển khai hai tàu chiến thường trực ở các vùng biển châu Á sau khi hàng không mẫu hạm Queen Elizabeth và các tàu hộ tống của họ đến Nhật Bản vào tháng 9 ngang qua các vùng biển mà Trung Quốc đang tranh giành ảnh hưởng với Hoa Kỳ và Nhật Bản. Các kế hoạch cho chuyến thăm cấp cao của nhóm hàng không mẫu hạm tác chiến được đưa ra giữa lúc London đang tăng cường quan hệ an ninh với Tokyo, quốc gia từng lên tiếng báo động ngày càng tăng trong những tháng gần đây về tham vọng bành trướng của Trung Quốc trong khu vực, bao gồm cả Đài Loan. Trong một thông báo chung tại Tokyo với người đồng cấp Nhật Bản Nobuo Kishi, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết, tiếp theo sau đợt triển khai đầu tiên của nhóm tàu tác chiến, Vương quốc Anh sẽ chỉ định hai tàu chiến thường trực trong khu vực kể từ cuối năm nay. Sau khi nhóm tàu đến Nhật Bản, Bộ trưởng Kishi cho biết hàng không mẫu hạm Queen Elizabeth và các tàu hộ tống sẽ chia ra để thực hiện các chuyến ghé thăm riêng biệt tới các căn cứ hải quân của Mỹ và Nhật Bản dọc theo quần đảo Nhật Bản. Là một đồng minh thân cận của Hoa Kỳ, Nhật Bản là nơi tập trung các lực lượng quân sự lớn nhất của Hoa Kỳ bên ngoài nước Mỹ, bao gồm tàu, máy bay và hàng ngàn binh sĩ thủy quân lục chiến. Hàng không mẫu hạm của Anh hiện đang chở các phản lực cơ tàng hình F-35B, trong chuyến hải hành đầu tiên, tàu sẽ cập cảng Yokosuka, nơi trú đóng của Bộ Chỉ huy Hạm đội Nhật Bản và tàu USS Ronald Reagan, hàng không mẫu hạm duy nhất được triển khai trước đó của Mỹ. Khi được hỏi các tàu của Hải quân Hoàng gia Anh sẽ hoạt động ở những cảng nào, người phát ngôn của Đại sứ quán Anh ở Tokyo cho biết các tàu của Anh sẽ không có căn cứ thường trực. Tàu Queen Elizabeth đang được hộ tống bởi hai tàu khu trục, hai khinh hạm, hai tàu hỗ trợ và các tàu của Mỹ và Hoa Lan. Tàu sẽ đến Nhật Bản ngang qua Biển Đông, khu vực mà Trung Quốc và các nước Đông Nam Á có tuyên bố chủ quyền chồng chéo nhau, với các điểm dừng ở Ấn Độ, Singapore và Hàn Quốc. Trong một dấu hiệu nữa cho thấy sự tham gia ngày càng tăng của Anh trong khu vực, Bộ trưởng Wallace cho biết Anh dần dần sẽ triển khai nhóm Littoral Response Group, một đơn vị thủy quân lục chiến được đào tạo để thực hiện các nhiệm vụ bao gồm sơ tán và chống khủng bố. Ông Wallace đến Nhật Bản cùng với một phái đoàn chỉ huy quân sự của Anh. Tổng thống Vladimir Putin hôm 20 tháng 7 kiểm tra một nguyên mẫu máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Sukhoi mới mà Nga công bố tại triển lãm hàng không MAS hàng năm, với mục tiêu nhắm đến thị trường xuất khẩu, theo Reuters. Oleg Pantelieff, người đứng đầu cơ quan phân tích Aviaport, cho biết chiến đấu cơ được đặt tên của dự án là Checkmate có khả năng được coi là đối thủ của chiến đấu cơ tàng hình F-35 của Mỹ. Hãng thông tấn Interfax dẫn một bài thuyết trình cho biết chiếc chiến đấu cơ dự kiến sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2023 với lô hàng đầu tiên được sản xuất vào năm 2026. Rostec, tập đoàn quốc phòng và hàng không vũ trụ của nhà nước Nga, cho biết chiếc máy bay rất khó bị phát hiện và sẽ có chi phí vận hành thấp. Một đoạn video quảng cáo ngắn có các phi công đến từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ấn Độ, Việt Nam và Argentina cho thấy Moscow muốn xuất khẩu loại máy bay này ra ngoài. Theo Reuters, Nga đã sản xuất thành công các nguyên mẫu của hệ thống vũ khí mới trong những năm gần đây, nhưng đôi khi phải vật lộn trong việc chuyển sang sản xuất hàng loạt. Dưới thời ông Putin, Nga đã đầu tư rất nhiều vào máy bay quân sự và vũ khí mới cho cả lực lượng vũ trang của mình và cũng để tăng doanh thu xuất khẩu từ việc bán vũ khí. Nhiều vũ khí mới của Nga vẫn dựa trên công nghệ từ thời Liên Xô trong chiến tranh lạnh. Nga đã có các chiến đấu cơ thế hệ thứ tư Sukhoi Su-27 hạng nặng và hạng nhẹ Mikoyan MiG-29. Nước này chỉ có một chiến đấu cơ hạng nặng thế hệ thứ 5 là Su-57, nhưng không có loại tương đương hạng nhẹ, Reuters dẫn lời ông Pantaleyev cho biết. Chiến đấu cơ hạng nhẹ được thế giới ưa chuộng nhiều hơn là loại hạng nặng. Chúng rẻ hơn và phù hợp hơn với các nước không có lãnh thổ rộng lớn. Ông Pantaleyev nói thêm, năm 2011, Nga đã sử dụng triển lãm hàng không Mars để trình làng chiến đấu cơ tàng hình Sukhoi Su-57. United Aircraft Corporation, công ty con của Rostec, sở hữu nhà sản xuất máy bay Sukhoi có từ thời Liên Xô. Một nghiên cứu mới cho thấy số người chết ngoài thống kê của Ấn Độ trong đại dịch COVID-19 có thể lên tới 4,9 triệu người. Reuters dẫn một nghiên cứu mới cho biết, đồng thời cung cấp thêm bằng chứng cho thấy hàng triệu người khác có thể đã chết vì virus corona so với con số chính thức. Báo cáo của Trung tâm Phát triển Toàn cầu có trụ sở tại Washington với cựu trưởng cố vấn kinh tế của Ấn Độ Arvind Subramanian là đồng tác giả, thống kê các trường hợp tử vong do mọi nguyên nhân kể từ khi bắt đầu đại dịch cho đến tháng 6 năm nay. Số liệu thống kê chính thức của Ấn Độ cho biết có hơn 414.000 trường hợp tử vong, cao thứ ba thế giới sau Hoa Kỳ và Brazil. Nhưng nghiên cứu nói rằng ngày càng có nhiều lời kêu gọi từ các chuyên gia yêu cầu có một cuộc thanh tra nghiêm ngặt trên toàn quốc về các trường hợp tử vong. Tình trạng gia tăng nghiêm trọng các bệnh nhiễm trùng vào tháng 4 và tháng 5, chủ yếu do biến thể Delta nguy hiểm và dễ lây lan, đã áp đảo hệ thống chăm sóc sức khỏe tại Ấn Độ và giết chết ít nhất 170.000 người chỉ trong tháng 5, dữ liệu chính thức cho thấy. Điều bi thảm rõ ràng là có quá nhiều người, hàng triệu chứ không phải là hàng trăm ngàn người, có thể đã chết. Reuters dẫn báo cáo nói, với ước tính khoảng 3,4 triệu cho đến 4,9 triệu người đã chết trong đại dịch. Tuy nhiên, báo cáo không coi tất cả các trường hợp tử vong ngoài thống kê là do đại dịch. Các tác giả báo cáo nói, chúng tôi tập trung vào tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân và ước tính tỷ lệ tử vong ngoài thống kê so với cơ sở trước đại dịch và điều chỉnh theo mùa. Bộ Y tế Ấn Độ chưa trả lời email yêu cầu bình luận của Reuters. Một số chuyên gia nói rằng những ca tử vong ngoài thống kê là cách tốt nhất để đo lường thiệt hại thực sự từ COVID-19. Đối với mọi quốc gia, điều quan trọng là phải nắm bắt được tỷ lệ tử vong vượt mức. Cách duy nhất để chuẩn bị hệ thống y tế để đối phó với những cú sốc trong tương lai và ngăn chặn những trường hợp tử vong tiếp theo. Reuters dẫn lời khoa học gia trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới. New York Times cho biết con số ước tính thận trọng nhất về số người chết ở Ấn Độ là khoảng 600.000 người và trường hợp tệ nhất có thể gấp nhiều lần con số này. Chính phủ Ấn Độ bác bỏ các số liệu trên. Các chuyên gia y tế đổ lỗi phần lớn do cơ sở vật chất thiếu thốn ở vùng nội địa rộng lớn có hơn 2/3 dân số, gần 1,4 tỷ người của Ấn Độ cư trú và cũng có nhiều trường hợp tử vong tại nhà mà không được kiểm tra. Ấn Độ báo cáo số ca nhiễm hàng ngày sụt giảm so với mức đỉnh của tháng 5. Với 30.093 ca mắc mới vào ngày 20 tháng 7, con số nhiễm bệnh hàng ngày thấp nhất trong vòng 4 tháng. Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi cũng bị chỉ trích vì chiến dịch tiêm chủng lộn xộn, mà nhiều người cho rằng đã làm trầm trọng thêm làn sóng nhiễm dịch thứ hai. Chỉ mới có hơn 8% người Ấn Độ trưởng thành đủ điều kiện đã được tiêm chủng cả hai liều vaccine. Người đứng đầu ban tổ chức Thế vận hội Tokyo hôm 20 tháng 7 nói không loại trừ việc hủy bỏ cuộc tranh tài thể thao toàn cầu vào phút cuối. Giữa bối cảnh các ca nhiễm virus corona gia tăng khiến ban tổ chức ngày càng gặp nhiều thách thức. Khi được hỏi tại một cuộc họp báo rằng liệu Thế vận hội dự kiến khai mạc vào ngày 23 tháng 7 có thể bị hủy bỏ hay không, ông Toshiro Muto cho biết ông sẽ theo dõi số ca nhiễm và tổ chức các cuộc thảo luận với các nhà tổ chức nếu cần thiết. Chúng tôi không thể dự đoán điều gì sẽ xảy ra với số ca nhiễm virus corona, vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận nếu có sự gia tăng đột biến, ông Muto nói. Chúng tôi đã đồng ý rằng tùy theo tình hình virus corona, chúng tôi sẽ triệu tập các cuộc đàm phán năm bên một lần nữa. Tại thời điểm này, các ca nhiễm virus corona có thể tăng hoặc giảm, vì vậy chúng tôi sẽ suy nghĩ về việc chúng tôi nên làm khi tình huống phát sinh. Các ca nhiễm COVID-19 đang gia tăng ở Tokyo và Thế vận hội vốn đã bị hoãn từ năm ngoái vì đại dịch sẽ được tổ chức mà không có khán giả. Nhật Bản trong tháng này quyết định vận động viên tham gia sẽ thi đấu ở những địa điểm trống để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm thêm. Lễ khai mạc cũng sẽ diễn ra mà không có các nhà tài trợ lớn, các công ty cho biết hôm 20 tháng 7. Đây được xem là một tổn thất thêm cho kỳ Thế vận hội đang bị thu hẹp giữa lúc nhiều vận động viên có xét nghiệm dương tính với virus corona. Ông Muto, một cựu quan chức tài chính hàng đầu có quan hệ chặt chẽ với đảng cầm quyền của Nhật Bản, được biết tiếng là người cẩn trọng trong phát ngôn. Các nhà tổ chức Thế vận hội cũng đang phải đối mặt với sự thịnh nộ của công chúng trong nước về các hạn chế COVID-19 và lo ngại về khả năng gia tăng đột biến các ca nhiễm COVID-19 từ những người tham gia tranh tài đến từ nước ngoài. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ thăm Việt Nam trong chuyến công du đầu tiên tới Đông Nam Á bắt đầu vào cuối tuần này nhằm tăng cường cam kết của Mỹ với khu vực, theo Lầu Năm Góc cho biết. Trong một tuyên bố đưa ra hôm 19 tháng 7, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby cho biết rằng Bộ trưởng Austin sẽ bắt đầu chuyến thăm vào ngày 27 tháng 3 với chặng dừng chân đầu tiên là Alaska và sau đó là Singapore, Hà Nội và Manila của Philippines. Chuyến thăm của Bộ trưởng Austin cho thấy tầm quan trọng mà chính quyền Biden-Harris dành cho khu vực Đông Nam Á và ASEAN với vị thế là một phần trọng yếu trong cấu trúc khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, ông Kirby cho biết trong tuyên bố nhằm đề cập đến Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội cũng thông báo về chuyến thăm của Bộ trưởng Austin trong một tuyên bố đưa ra trên trang Facebook chính thức hôm 20 tháng 7. Chuyến công du này sẽ nhấn mạnh cam kết lâu dài của Hoa Kỳ đối với khu vực cũng như lợi ích của Hoa Kỳ trong việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ trong khu vực và thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, Đại sứ quán Mỹ trích dẫn lời của người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ trong thông báo đăng tải trên trang Facebook, nhưng không cho biết cụ thể khi nào ông Austin sẽ tới Hà Nội. Mỹ xem Việt Nam là một nhà lãnh đạo chủ chốt trong khu vực và là một đối tác quan trọng trong chiến lược của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương. Trong hướng dẫn tạm thời về chiến lược an ninh quốc gia được chính quyền Biden công bố hồi tháng 3, Việt Nam được nêu tên cụ thể như là một đối tác được Washington nhắm tới để làm sâu sắc hơn trong hợp tác an ninh khu vực. Trong chuyến thăm Đông Nam Á, Bộ trưởng Austin sẽ gặp các nhà lãnh đạo chủ chốt để tái khẳng định các mối quan hệ quốc phòng và tiến hành các cuộc gặp song phương với các quan chức cấp cao, theo Lầu Năm Góc. Không rõ những lãnh đạo nào của Việt Nam sẽ tiếp đón Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong chuyến thăm này. Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ còn cho biết rằng Bộ trưởng Austin sẽ tham gia phát biểu tại một sự kiện do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS tổ chức tại Singapore. Ông Austin từng dự kiến đến Singapore để tham dự đối thoại Shangri-La vào tháng 6, nhưng sự kiện bị hủy bỏ do đại dịch COVID-19. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của Bộ trưởng Austin và cũng là một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Biden tới khu vực Đông Nam Á. Chuyến công du nước ngoài đầu tiên của người đứng đầu Lầu Năm Góc được Tổng thống Biden bổ nhiệm hồi đầu năm nay cũng là đến châu Á. Trong chuyến thăm và làm việc hồi tháng 3, Bộ trưởng Austin đã tới Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ, cũng để nhằm củng cố cam kết của Mỹ đối với một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Chính phủ Mỹ dưới thời chính quyền Biden đang tìm cách củng cố vai trò của Hoa Kỳ trong một khu vực mà sự ảnh hưởng của Trung Quốc đang tăng cao khi trở thành đối tác thương mại thống trị, nhưng cũng gây xung đột với các quốc gia láng giềng về những hoạt động quân sự và các tuyên bố chủ quyền chồng lấn trên Biển Đông. Tăng cường sự hiện diện ở Biển Đông là một trong những trọng tâm trong bản đánh giá vị thế lực lượng toàn cầu của Mỹ, dự kiến được chính quyền Biden hoàn thành vào cuối năm nay. Nike có nguy cơ hết giày thể thao được sản xuất ở Việt Nam khi cuộc khủng hoảng COVID-19 đang trở nên tồi tệ hơn, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu, theo cảnh báo của S&P Global Market Intelligence. Cảnh báo được đưa ra sau khi hai trong số các nhà cung ứng của Nike ở Việt Nam, gồm Changshin Vietnam Company và Puchen Corporation, gần đây phải dừng sản xuất do đợt bùng phát mạnh virus corona tại quốc gia Đông Nam Á và trong khu vực. Các nhà máy hợp đồng tại Việt Nam của Nike sản xuất khoảng 50% tổng số giày dép mang nhãn hiệu của hãng giày hàng đầu của Mỹ. Một báo cáo mới của S&P Global Market Intelligence, chuyên cung cấp dữ liệu và thông tin tài chính thị trường, cho thấy Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng của Nike và chiếm 49% tổng kim ngạch nhập khẩu đường biển của Hoa Kỳ liên quan đến Nike và các sản phẩm của hãng này trong quý 2 năm nay. Phân tích mới của Panjiva, một bộ phận kinh doanh của S&P Global Market Intelligence, cho biết nhập khẩu của Nike từ Việt Nam phần lớn là giày dép, chiếm 82% các lô hàng trong 12 tháng tính đến ngày 30 tháng 6. Các nhà cung cấp của Nike ở Việt Nam nằm trong số nhiều hãng xưởng lớn tại quốc gia Đông Nam Á phải tạm dừng hoạt động vì đợt bùng phát dịch trong cộng đồng lần thứ tư tại Việt Nam được coi là tồi tệ nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu hơn một năm qua. Nhiều doanh nghiệp trong đó có Puyen Việt Nam với nhà máy sản xuất giày dép lớn nhất thế giới cung cấp cho các nhãn hiệu như Nike và Adidas phải tạm đóng cửa vì không thể đáp ứng yêu cầu sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ, nghỉ ngơi tại chỗ cho công nhân của mình, của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, nơi đang là tâm dịch lớn nhất của Việt Nam với hàng nghìn ca nhiễm được ghi nhận mỗi ngày. Trước đó hồi tháng 5, khi đợt bùng phát thứ tư mới bắt đầu trong cộng đồng ở các tỉnh miền Bắc, tập đoàn công nghệ Foxconn, nhà sản xuất linh kiện lớn nhất của Apple, cũng bị dừng sản xuất trong một thời gian ngắn ở khu công nghiệp Bắc Giang, gây lo ngại cho sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Sự gián đoạn trong sản xuất của các nhà máy ở Việt Nam đang ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng của Nike và những nhãn hàng khác khi ngành hàng bán lẻ đang bước vào mùa thị trường quan trọng ở Mỹ, theo nhận định của CNBC. Kênh truyền hình này cho rằng các công ty có thể đã nhận và tích trữ hàng hóa cho đến hết mùa thu, nhưng bây giờ là lúc nhiều doanh nghiệp ở Mỹ sẽ đặt hàng cho những ngày lễ. Những trở ngại khác, theo CNBC, còn bao gồm tình trạng thiếu container hàng hóa và thiếu chỗ chứa tại các hải cảng đã khiến chuỗi cung ứng gặp khó khăn trong những tháng gần đây. Sức khỏe và sự an toàn của các đồng nghiệp cũng như các nhà cung ứng của chúng tôi vẫn là ưu tiên hàng đầu đối với chúng tôi, một người phát ngôn của Nike cho CNBC và Yahoo Finance biết qua một tuyên bố bằng email. Người phát ngôn này nói rằng Nike đang tiếp tục làm việc với các nhà cung cấp của mình để hỗ trợ những nỗ lực của họ nhằm đối phó với dịch COVID-19. Giám đốc tài chính của Nike, Matt Friend, được CNBC trích lời nói trong một cuộc họp vào tháng trước rằng theo dự báo của công ty, sự chậm trễ của chuỗi cung ứng và chi phí hậu cần cao hơn sẽ kéo dài trong phần lớn năm tài khóa 2022. Theo ông, nhu cầu từ người tiêu dùng trong nhiều trường hợp đã vượt quá nguồn cung. Điều đó có nghĩa là người tiêu dùng ở Mỹ có thể thấy các lựa chọn bị hạn chế hoặc thấy một số mặt hàng hoàn toàn hết hàng khi họ đi mua sắm ở các cửa hàng hoặc trên mạng trong những tháng tới.
Tại Israel, một luật sư nhân quyền tố cáo hãng Cellebrite bán công nghệ xâm nhập điện thoại cho công an Việt Nam có thể được dùng để nhắm mục tiêu vào các nhà báo hoặc các nhà hoạt động, theo một phóng sự của báo Haaretz. Từ Việt Nam, một cựu đại tá công an nói với VOA rằng việc Bộ Công an mua thiết bị của Israel là điều cần thiết, nhưng từ vị trí là công dân, ông cũng bày tỏ lo ngại về nguy cơ lạm quyền của công an. Một cựu tù nhân lương tâm có đồng quan điểm về mối lo này. Bài báo được Haaretz đăng hôm 15 tháng 7 cho biết là luật sư Etay Mack mới đây đã tiến hành điều tra và thấy rằng Bộ Công an Việt Nam là một trong những khách hàng mua phần mềm trích xuất và phân tích dữ liệu điện thoại UFED của hãng công nghệ Cellebrite. Hãng này hoạt động với sự hậu thuẫn tích cực của chính phủ Israel, đặc biệt là Bộ Quốc phòng, Haaretz viết. Theo thông tin của Cellebrite, UFED ở Việt Nam thường được gọi là phần mềm phá khóa điện thoại, giúp các nhà chức trách lấy ra dữ liệu từ máy điện thoại đã bị khóa. Cellebrite vẫn thường tuyên bố rằng phần mềm nêu trên là sản phẩm chủ lực của hãng, chỉ được bán cho các cơ quan thực thi luật pháp hoặc quốc phòng chính danh để chống tội phạm, chẳng hạn như bọn ấu dâm hoặc khủng bố. Cựu đại tá công an Nguyễn Như Phong, người cũng là một nhà văn nhà báo được biết tiếng rộng rãi ở Việt Nam, đưa ra nhận xét với VOA về việc công an Việt Nam mua công nghệ của Israel. Tuy nhiên, các cuộc điều tra của luật sư Mack và một số người khác cho thấy nhiều khách hàng của Cellebrite, trong đó có công an Việt Nam, sử dụng UFED cho cả các mục đích khác, chẳng hạn như nhắm mục tiêu vào các nhà báo hay các nhà hoạt động vì dân chủ nhân quyền. Cuộc điều tra của ông Mack về việc Cellebrite bán hàng cho Việt Nam là phần mới nhất trong một chuỗi các cuộc điều tra về việc hãng này đường đường chính chính bán các công cụ thiết bị cho nhiều nước có chế độ áp bức và các tổ chức đang chịu lệnh trừng phạt quốc tế. Đó là các ban điều tra hoặc các đơn vị cảnh sát ở Nga, Hồng Kông, Bangladesh, Indonesia và các nước khác. Khi kết quả các cuộc điều tra được công bố, Cellebrite đã dừng bán cho Trung Quốc, Hồng Kông, Nga và Belarus. Về thương vụ giữa Cellebrite và Bộ Công an Việt Nam, luật sư Mack và hàng chục nhà hoạt động nhân quyền đã gửi các bức thư phản đối đến một tổng cục trưởng thuộc Bộ Quốc phòng Israel chuyên giám sát việc xuất khẩu các công nghệ trích xuất dữ liệu tương tự như UFED. Trong bức thư của mình, ông Mack cung cấp nhiều bằng chứng cho thấy một số sản phẩm UFED đã được bán cho Bộ Công an và các đơn vị cấp dưới từ năm 2014. Ông cũng cho biết đại diện cho Celebrite ở Việt Nam là tập đoàn HTI. Hiện HTI chào bán sản phẩm tiên tiến nhất của Celebrite là UFED Premium, theo bài báo của Harris dẫn lại cuộc điều tra của ông Mac. UFED Premium là dịch vụ phần mềm cho phép người sử dụng xâm nhập vào các loại máy mới nhất, lợi dụng những lỗ hổng an ninh mà các nhà nghiên cứu và các nhà chế tạo điện thoại còn chưa phát hiện ra, nên không có cách nào phòng vệ lại khả năng hack của phần mềm này. Ông Nguyễn Như Phong nói với VOA rằng mọi người dân không vi phạm pháp luật đều không có gì phải sợ các biện pháp nghiệp vụ của công an.
Nếu như mà mình chẳng có làm cái gì nó xâm hại đến quyền lợi an ninh quốc gia, đến lợi ích chung thì mình chả sợ gì cả, đấy, chả ngại gì cả. Thế còn thì tất nhiên là với người dân thì không ai thích gì cái điện thoại của mình, cái máy tính của mình lại bị có một cái lực lượng ở đâu đó họ giám sát. Đấy, không ai thích cái chuyện này.
Bài báo của Harris điểm lại tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam trong những năm gần đây, bị quốc tế lên án và trích dẫn thư của luật sư nhân quyền Etay Mack, nói rằng nhiều nhà hoạt động của Việt Nam đã bị bắt bớ, đánh đập và bỏ tù chỉ vì chỉ trích chính quyền và chống tham nhũng. Tuy nhiên, bài báo của Harris cho biết là không như Nga hay Indonesia, trong trường hợp Việt Nam không có bằng chứng trực tiếp về việc các thiết bị của Celebrite được sử dụng chống lại các nhà hoạt động nhân quyền. Mặc dù vậy, điều này không làm thay đổi thực tế là các tổ chức mua công nghệ này đều có chức năng là cánh tay của chế độ. Báo Harris lưu ý rằng một trong những lý do không thể biết liệu thiết bị của Celebrite có được sử dụng trong hoạt động của Công an Việt Nam hay không là vì chính Công an không tuân theo luật trong nước. Theo đó, khi tiến hành xâm nhập máy điện thoại, phải có mặt người bị thẩm vấn và một nhân chứng, hoặc ít ra là có hai nhân chứng trong trường hợp chủ sở hữu máy không có mặt. Nhưng điều đó đã không diễn ra và tất cả những nhà hoạt động được Harris phỏng vấn đều kể lại rằng Công an Việt Nam chỉ áp dụng một biện pháp nghiệp vụ. Đó là khi người bị thẩm vấn không chịu mở khóa điện thoại hay máy tính của họ, các thiết bị đó bị thu giữ. Trong một số trường hợp, nhân viên công an đưa máy sang một phòng khác, ở đó máy bị hack. Sau đó, có lúc công an trả lại máy cho chủ nhân, có lúc công an không trả lại, Harris tường thuật. Là cán bộ kỳ cựu trong ngành công an, cựu đại tá Nguyễn Như Phong nói với VOA rằng ngành này phải tuân theo các quy định pháp luật chặt chẽ khi họ hoạt động nghiệp vụ. Song ông cũng bày tỏ lo ngại về nguy cơ công an lạm quyền.
Có một điều cần phải cảnh báo, đó là gì? Đó là sự lạm dụng lạm quyền của các cơ quan có trách nhiệm theo dõi giám sát điện thoại của các đối tượng hoặc là dùng các phần mềm để theo dõi. Nếu như họ lý không kỹ, các cái cán bộ công an mà gọi là các cái tạm gọi là cái lắm bị chất thì nó dùng cái này để
chia sẻ về mối lo này, luật sư Lê Quốc Quân, một cựu tù nhân lương tâm, nói:
nếu như mà người ta có quyền mà xâm nhập vào các cái máy tính hay là điện thoại mà không có được phép của tôi và lại tôi không nằm trong các cái đối tượng mà được điều chỉnh theo pháp luật thì rõ ràng là đó là vi phạm pháp luật, và vi phạm pháp luật như thế thì vô cùng đáng lo ngại.
Ông Quân cho rằng khó có thể ngăn chặn một cách cơ bản sự lạm quyền của công an ở một nhà nước mà chỉ có duy nhất Đảng Cộng sản nắm toàn bộ quyền lực, với công an, quân đội là hai lực lượng được trao nhiều ưu tiên vì họ là trụ cột bảo vệ Đảng. Ở Việt Nam, nhiều hoạt động của công an và quân đội được xếp vào diện tuyệt mật mà ngay cả Quốc hội cũng không thể tiếp cận chất vấn. Cựu đại tá Nguyễn Như Phong cũng đồng ý rằng đây là một vấn đề khó giải quyết.
Chúng ta chưa có một cơ chế giám sát chặt chẽ các cái hoạt động nghiệp vụ của lực lượng công an. Không biết rằng là rồi thì tới đây chính phủ rồi thì các bộ các ngành thì có đặt ra vấn đề này không? Nếu mà cứ tin 100% vào lực lượng công an như tin 100% vào lực lượng quân đội thì tôi cho rằng là cũng chưa chắc là hay. Tin nhưng mà phải có giám sát.
VOA cố gắng liên lạc với đại diện Bộ Công an Việt Nam để tìm hiểu quan điểm của họ nhưng không kết nối được. Báo Harris cho hay là hãng Celebrite từ chối đưa ra ý kiến khi báo thực hiện bài phóng sự. Về phần Bộ Quốc phòng Israel, trong một tuyên bố trả lời luật sư Mack, Bộ nói họ không cung cấp chi tiết về các giấy phép bán hàng cụ thể vì lý do an ninh chính trị và chiến lược. Bộ nói thêm rằng họ xem xét lại chính sách theo định kỳ hoặc tùy theo diễn biến và áp dụng thẩm quyền của mình tùy theo nhu cầu.
Việt Nam hôm 20 tháng 7 cho biết đã đạt được các thỏa thuận về chuyển giao công nghệ đối với vaccine ngừa COVID-19 của Nga và Mỹ, theo Reuters. Quốc gia Đông Nam Á đang muốn tăng cường năng lực vaccine của mình. Vào tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết họ đang xem xét đề xuất của một nhà sản xuất không được nêu tên ở Việt Nam về việc trở thành trung tâm sản xuất vaccine COVID-19 theo công nghệ mRNA. Bộ Y tế Việt Nam cũng đang đàm phán với Nga để sản xuất vaccine Sputnik V. Reuters dẫn lại truyền thông trong nước đưa tin. Trong một tuyên bố hôm 20 tháng 7, Việt Nam cũng cho biết sẽ nhận thêm 20 triệu liều vaccine theo công nghệ mRNA của công ty Pfizer và BioNTech đồng phát triển, nâng tổng số vaccine nhận được lên 51 triệu liều. Sau khi ngăn chặn thành công virus trong phần lớn thời gian diễn ra đại dịch, Việt Nam hiện đang phải đối mặt với đợt bùng phát tồi tệ nhất cho tới nay, với số ca lây nhiễm hàng ngày tăng lên mức kỷ lục, tạo thêm áp lực lên chính phủ trong việc tích trữ nguồn cung vaccine và đẩy nhanh việc tiêm chủng. Bộ Y tế Việt Nam báo cáo có 4.795 ca nhiễm mới vào ngày 20 tháng 7, tăng lên so với 4.195 trường hợp vào ngày hôm trước. Cả nước hiện ghi nhận 62.820 ca nhiễm bệnh và 334 ca tử vong. Chính phủ Việt Nam cho biết tính đến nay Việt Nam đã đạt được hợp đồng mua 105 triệu liều vaccine COVID-19 và đang đàm phán với các nhà sản xuất khác về hợp đồng cung cấp thêm 70 triệu liều nữa, đồng thời hy vọng sẽ nhận được số vaccine này vào năm 2021 và đầu năm 2022. Việt Nam hiện đã nhận được khoảng 10,6 triệu liều vaccine và dự kiến sắp nhận được nguồn cung cấp vaccine từ hãng Moderna của Hoa Kỳ thông qua cơ chế COVAX. Tuyên bố của chính phủ cho biết thêm rằng họ cũng đã yêu cầu Trung Quốc cung cấp vaccine Sinopharm. Bộ Y tế Việt Nam cho biết vaccine sản xuất trong nước Nanocovax dự kiến sẽ được sử dụng rộng rãi vào cuối năm 2021. Khoảng 4,3 triệu liều vaccine COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam cho tới nay, nhưng chỉ có khoảng 310.000 người được tiêm chủng đầy đủ trong tổng số dân số 98 triệu người của Việt Nam.
Sài Gòn dịch giả khiến công ăn việc làm đình trệ. Ít ai để ý rằng trong tình cảnh đó, với những đứa trẻ mưu sinh đường phố thì không những khó kiếm miếng ăn hơn mà còn là chuyện dịch bệnh bùng phát đến đâu đi nữa thì cũng chẳng mấy ai đoái hoài việc chích ngừa cho các em. Nguyễn Hoàng Ân, 11 tuổi, kể.
Bán á, quán nhậu đồ á, đi bán á thì bị công an hốt hết, cho nên không có bán được, cho nên tụi em phải đi bán mấy người đi bộ ngoài đường. Rồi dịch bệnh không có dám cỡ khẩu trang ra, cỡ khẩu trang ra bị lây bệnh COVID, corona.
Đêm Sài Gòn giờ vắng lặng hàng quán nên mưu sinh của trẻ đường phố cũng lây lắc theo. Hồ Vũ Sang, 14 tuổi, kể.
Nhiều khi đi bán thấy người ta tụ tập đông, công an lại cái em chạy, em không dám bán dịch, em dám là biến cỡ khẩu trang sống mại số lắm. Bán bây giờ mấy quán nhậu đóng cửa phòng tỏ là hết, không dám đi bán.
Từng là thành phố không ngủ, đêm Sài Gòn luôn sáng đèn, hàng quán và đèn xe lưu thông đang quyện nhau, cho tất cả trở thành hồi ức của một thời quá vãng, màu vàng của đèn đường của bảng hiệu hắt xuống hè phố gợi gam ảm đạm như phận người hôm nay. Nguyễn Hoàng Ân kể tiếp câu chuyện của chính mình.
Nhà em không có tiền ăn, ba mẹ em khổ, gia đình em năm đứa em rồi. Nhiều nơi thì tụ tập đông người sẽ bị bắt, rồi còn những quán ăn thì bị cách ly luôn. Rồi xong người ta không cho bán nữa, mà nhà năm đứa con cho nên mới đi nhà năm đứa con cho nên mới đi bán, cực khổ đi bán kiếm tiền mua sữa cho em.
Ân chỉ mới 11 tuổi thôi, với Lê Gia Huy 12 tuổi thì tình cảnh lại bi đát theo một cách trớ trêu khác.
Tại vì mẹ em kêu bán, hồi lúc em còn đi học mẹ em kêu bán để kiếm tiền phụ đóng tiền học, mà giờ ba em bỏ mẹ em nên em hết, nên mẹ em không nuôi nổi, để cho em với em đi đóng tiền học, nên mẹ em kêu thôi nghỉ học đi, đi bán giấy số chứ đừng đi học tốn tiền lắm, ăn cách xã hội tiếp cho an toàn anh ơi, chứ không thôi nhiều ca cái giấy số mà diệm cái là coi như em đói nhăn răng luôn.
Ước mơ của trẻ hè phố lúc này là mong mọi người vui vẻ để mở lòng với lời rao mời nhiều hơn. Hồ Vũ Sang nói.
Em mong muốn là Việt Nam mình hết dịch đi cho mọi người đều đi chơi, ăn nhậu, mở quán đồ cho người ta vui vẻ để em dễ bán xấu hơn.
Đêm Sài Gòn giờ càng thêm heo hút, chuyện sinh kế của những đứa trẻ lang thang với sắp vé số sẽ không còn nữa kể từ ngày 9 tháng 7 vì Sài Gòn giãn cách. Chưa nghe thấy có chính sách an sinh nào sẽ dành cho những thân phận này ở Sài Gòn.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. This program